Qua kiểm tra, công trình có nguy cơ mất an toàn trong điều kiện mưa kéo dài. Một số phòng phải tạm ngừng sử dụng. Tô Vãn Ninh nhìn đôi giày da của Tử Dương. Đế giày khô sạch, trong khi con ngõ từ đầu phố vào nhà trọ đang ngập tới mắt cá. Hai người đi cùng mang cuộn dây niêm phong còn nguyên. Rõ ràng họ đến để dán chứ không phải để kiểm tra. Ông kiểm tra lúc nào? Cô hỏi. Tử Dương né ánh mắt cô, trong hồ sơ có đủ thời gian. Biên bản ghi 6 giờ 40 sáng hôm trước. Vào giờ đó mưa lớn, cổng mộc vũ khóa, còn Vãn Ninh ngồi suốt dưới mái hiên phòng bà Ái Liên. Không một đoàn nào vào nhà. Dưới chữ ký của Tử Dương có một vệt mực xanh bị nhòe về bên phải. Nhưng con dấu đỏ phía trên vẫn sắc khô. Cảnh Hào bước từ phòng tiếp khách ra, diễn vẻ sốt ruột. Tôi đã nói căn nhà xuống cấp mà cô ấy không chịu sửa. Vì an toàn, mọi người ký danh sách chuyển tạm. Bên mua sẽ hỗ trợ. Gia Mẫn phát từng tờ cam kết. Cô ta bảo người thuê rằng nếu không ký trước trưa, họ tự chịu mọi rủi ro và có thể mất quyền nhận lại cọc. Những câu ấy không có trong biên bản, nhưng được nói bằng giọng chắc chắn đến mức vài người vội cầm bút. Người phòng 8 hỏi vì sao thu tiền sửa chữa mà nhà vẫn bị niêm phong. Gia Mẫn châm thêm, nếu chị ấy công khai sổ tiền cọc, đâu ai bị động. Vãn Ninh không giật tờ cam kết khỏi tay họ. Cô lấy điện thoại chụp toàn trang biên bản, chụp riêng giờ kiểm tra, vệt mực và con dấu. Khi Tử Dương định gặp giấy, cô đề nghị ông đọc rõ phòng nào nguy hiểm dựa trên hạng mục nào. Ông ta chỉ 3 phòng cuối hành lang, trong đó có phòng bà Ái Liên. Vết nứt ở đâu? Cô không có chuyên môn. Vậy người có chuyên môn, hãy chỉ cho người thuê biết. Tử Dương đỏ mặt, Cảnh Hào chen vào, nói tranh luận làm chậm việc sơ tán. Hai nhân viên kéo dây qua cửa phòng 3. Bà Ái Liên đang thay áo, hộp thuốc tim còn để trong ngăn tủ sát tường. Vãn Ninh bước qua dây trước khi nó được dán kín.